cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến Côrintô thứ nhì đoạn 6. Chúng ta thấy trong đoạn này nói đến những đòi hỏi để trở thành một người phục vụ tốt cho Chúa Giêsu Christ. Không ai trong chúng ta khi đọc đoạn này mà không nói như Phaolô đã nói: ai xứng đáng cho những sự này? Ở trong đoạn 2 câu 16. Không một ai trong chúng ta có thể đáp ứng những tiêu chuẩn cao như thế. Nhưng tôi muốn các bạn chú ý rằng chúng ta đang ở trong phân đoạn của thơ Côrintô thứ nhì đề cập đến sự an ủi của Đức Chúa Trời. Và tại đây chúng ta thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh trong công tác phục vụ Đấng Christ. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 1. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luôn công. Thưa các bạn, câu Phaolô nói vì chúng tôi làm việc với Chúa cũng có thể dịch là chúng ta cùng làm việc chung. Làng ranh phân chia giữa người trong hàng giáo phẩm và tín đồ bình thường cần được xóa đi. Nếu tôi có một ân tứ nào đó, tôi cần sử dụng nó. Có người được ban cho ân tứ giảng dạy, có người được ban cho ân tứ làm mục sư, có người được ân tứ làm giáo sĩ. Đức Chúa Trời ban cho một ân tứ cho mỗi thành viên trong thân thể của Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta không nên có sự phân biệt giữa người đứng lên trên tòa giảng và người ngồi dưới băng ghế. Tất cả chúng ta cần làm việc chung với nhau. Nếu các bạn là người ngồi dưới băng ghế cũng có trách nhiệm như người đứng lên giảng dạy. Tôi được ban cho ân tứ giảng dạy. Các bạn có thể là giám đốc. Có thể các bạn là kỹ sư. Các bạn có thể là tài xế. Các bạn có thể là người nội trợ. Dù các bạn là ai, ngày nay các bạn cũng có trách nhiệm đem lời của Đức Chúa Trời ra cho những người xung quanh. Đức Chúa Trời ban cho hội thánh một số người làm công tác giảng dạy, có một số người khác làm mục sư, có một số người khác được ban cho ân tứ phục vụ. Tất cả chúng ta đều làm nhằm mục đích gây dựng đời sống của những người tin nhận Chúa. Thưa các bạn, một lần nữa tôi xin nhắc lại lời của tiến sĩ Earl Ramacher đã phát biểu: người chăn chiên không sanh ra chiên, chiên mới sanh ra chiên. Các bạn thấy là có rất nhiều người nghĩ rằng công việc của những người giảng tin lành hay của mục sư là đem người ta đến cùng với Đấng Christ. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng đó cũng là công việc của các bạn. Đức Chúa Trời ban cho các thầy giáo, các mục sư, thầy giảng tin lành, các giáo sĩ để dẫn dắt và chuẩn bị các thành viên trong hội thánh trở thành những người làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Người chăn chiên không sanh ra chiên, người chăn chiên nuôi chiên, canh giữ chiên, nhưng người chăn chiên không sanh ra chiên, chiên mới sanh ra chiên. Hội thánh ngày nay đang xuống dốc bởi vì chiên không trở thành những nhân chứng cho Chúa Giêsu. Tôi xin hỏi các bạn một câu hỏi có tính cách riêng tư. Ngày nay các bạn làm gì để đem lời của Chúa đến cho người khác? Các bạn có thể làm một số điều mà tôi không thể làm. Các mục sư khác cũng không thể làm. Có một số người tin tưởng vào các bạn. Họ lắng nghe các bạn hơn là lắng nghe người giảng, lắng nghe mục sư. Ngoại trừ các bạn khích lệ họ lắng nghe hoặc mời gọi họ lắng nghe. Như hiện nay các bạn đang nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hoặc những chương trình học kinh thánh khác trên radio, tôi mong ước rằng các bạn giới thiệu và mời gọi những người bạn hữu, những người thân của mình để cùng lắng nghe chương trình này. Sự góp phần của các bạn sẽ đem đến một sự hiệu quả rất là tốt. Tôi biết có một người làm ăn rất tốt, nhưng ông cảm nhận mình không nói giỏi với dân chúng. Vì thế ông lấy mấy cuồng băng cassette và cái máy thu băng. Ông đến thăm những người quen của mình và mở băng cho họ nghe giảng về Kinh Thánh và Chúa Giêsu. Đây là một thí dụ về việc đem lời của Chúa ra và góp phần làm chứng về Chúa Giêsu. Chúng ta cùng làm việc chung với nhau. Phaolô nói, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống công. Cách nào một người nhận ân điển của Đức Chúa Trời mà lại sống trong sự hư không? Đức Chúa Trời đổ cơn mưa ân điển và phước hạnh trên chúng ta. Chúng ta nhận ân điển lớn lao đó cùng với sự cứu rỗi, nhưng lại sống đời sống theo xác thịt, sống theo thế gian. Điều đó có nghĩa là chúng ta đón nhận ân điển luống công, hư không. Xin cho tôi hỏi các bạn một câu hỏi này. Ngày nay các bạn làm gì để đáp ứng lại tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời? Tôi mong ước rằng các bạn nên bày tỏ lòng biết ơn của Chúa và sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Các bạn sống làm vinh hiển danh Ngài. Đồng thời, các bạn đem những ơn tứ và phước hạnh mình có chia sẻ cho những người khác, hầu gây dựng họ lớn lên trong đức tin và dẫn dắt nhiều người đang sống trong tội lỗi trở về cùng với Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhì, đoạn 6 câu 2. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhận lời ngươi trong thì thượng tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thượng tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Có nhiều người nói rằng, tôi không tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu hôm nay, nhưng tôi sẽ làm điều đó trong một giờ khác. Họ chần chờ và trì hoãn. Có một số người đợi đến khi có một sư nào nổi tiếng đến thành phố hay là đến hội thánh của mình giảng. Họ chờ đợi đến một buổi nhóm có đông người dự mới tiếp nhận Đấng Christ. Tôi không biết các bạn hiện nay làm gì và ở tại đâu, nhưng nếu các bạn là người chưa được cứu, đây là thời giờ các bạn cần tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Nhưng có người lại hỏi, như thế tôi không thể tiếp nhận Chúa Giêsu vào ngày mai sao? Có thể như vậy, vì các bạn không có lời hứa cho ngày mai. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời nói với các bạn ngay hôm nay. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Nhiều người lại gác lại quyết định tiếp nhận cuối cứu thế vì tưởng rằng sẽ có cơ hội tốt hơn trong ngày mai để quyết định. Nhưng có thể cơ hội ấy không bao giờ trở lại. Chẳng có thời giờ nào tốt hơn là thời giờ thuận tiện hiện tại để tiếp nhận sự tha tội của Chúa cứu thế. Và tôi mong ước rằng các bạn đừng chậm trễ. Và trong Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 3, Phaolô nói tiếp. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Chúng ta cần phải cẩn thận về tác phong và tư cách cá nhân để chúng ta không gây cớ vấp phạm cho bất cứ người nào. Gây vấp phạm không có nghĩa là gây tổn thương về cảm xúc của người nào đó. Tôi không nghĩ rằng những người đang hầu việc Chúa trong hội thánh ngày nay có thể tránh trong việc gây tổn thương đến cảm xúc của người khác. Nhiều lúc chúng ta làm việc hay cư xử mà không có ý làm tổn thương cảm xúc của người khác. Các bạn có thể nghe một lời nói như vậy, người ta mang cảm xúc nơi vạt áo. Tôi thấy có nhiều tín hữu cũng giống như thế. Có người kể lại rằng, nếu các bạn không bắt tay họ, họ cảm thấy bị coi thường. Nhưng nếu các bạn bắt tay họ hơi mạnh, họ nói đau cổ tay. Nếu các bạn nói chuyện với họ sẽ làm cho họ ngưng chuyện. Nhưng nếu các bạn không nói chuyện với họ, các bạn bị cho là coi khinh. Nếu các bạn viết thư cho họ, họ nghĩ rằng các bạn muốn xin ủng hộ tài chánh. Nhưng nếu không viết thư cho họ, các bạn bị kể là lơ đễnh, thiếu quan tâm. Nếu các bạn không thăm viếng họ, các bạn bị kể là người trốn tránh. Nhưng nếu các bạn thăm viếng họ thường, họ cảm thấy mất thì giờ tiếp khách và không thích nữa. Có một tấm bảng nhỏ tại bàn tính tiền của một tiệm ăn viết như sau. Chúng tôi không thể làm vui lòng mọi người, nhưng chúng tôi cố gắng làm điều tốt nhất. Tôi không biết các bạn có thấy tấm bảng nào như vậy chưa, nhưng đó là điều tôi ghi nhận và cũng là một ứng dụng trong cách cư xử của mình. Tôi biết rằng tôi không thể nào làm vui lòng tất cả mọi người trong hội thánh hay là vui lòng tất cả mọi người mà tôi có dịp tiếp xúc. Nhưng tôi cố gắng làm điều tốt nhất ở trong mối quan hệ của tôi, hầu cho gây dựng được người mà tôi tiếp xúc và làm vinh hiển danh Chúa. Điều Phao-lô nói kế tiếp là không gây cớ giáp phạm, có nghĩa rằng các bạn sống một đời sống không để cho người khác chỉ vào mà nói rằng bởi vì đời sống của anh như thế nên tôi không có tin tưởng vào sự cứu rỗi mà anh đã có. Trong mọi việc Phao-lô, ông đều luôn luôn suy xét về những hành động của ông trong việc truyền giảng cho người khác biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu các bạn dù là tín hữu hay là người hầu việc Đức Chúa Trời, trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày của các bạn, những người không tin Chúa đều quan sát. Cho nên, xin đừng để những hành động vô tâm, vô kỷ luật của chúng ta tạo một cái cớ cho người khác chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tiếp đến, Phao-lô liệt kê một số những đức tính mà người hầu việc Chúa cần có. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6, câu 4, câu 5. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời. Bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn. Thưa quý vị, đức tính đầu tiên mà người hầu việc Chúa cần nên có là lòng nhịn nhục. Tôi xin thú nhận với các bạn là tôi thiếu lòng nhịn nhục. Chúng ta cần cầu xin Chúa cho thêm lòng nhịn nhục trong khi hầu việc Đức Chúa Trời, trong khi phải đương đầu với nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất bình. Xin chúng ta nhớ rằng, sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Sự hoạn nạn là điều thường xảy đến cho người hầu việc Chúa ngày nay. Vì thế, nhờ lòng nhịn nhục có thể gánh chịu mọi sự hoạn nạn. Kế tiếp, Phao-lô đề cập về sự thiếu thốn. Nếu các bạn được sanh ra trong gia đình nghèo hay trải qua những thời gian khủng hoảng về tiền bạc, về tài chánh, sẽ hiểu rõ được điều này hơn. Tôi nhớ lại trong lúc còn nhỏ sống trong gia đình nghèo, vào trong thời gian chiến tranh xảy ra ác liệt. Nhiều lúc gia đình thiếu thức ăn, thiếu tiền chi xài. Nhiều buổi tối đói bụng muốn có thêm một chút gì ăn trước khi đi ngủ mà cũng không có. Có một vị mục sư kể lại rằng khi ông còn trẻ và hầu việc Chúa tại một hội thánh rất nghèo, đã 3 ngày liên tiếp ông chịu đói, không có tiền để mua thức ăn. Trong lúc đó ông đang giảng cho một nhóm tín hữu về đề tài sống bởi đức tin. Đến buổi sáng thứ tư, khi thức dậy, ông thấy có người nhét lá thư dưới ngạch cửa gửi đến mục sư, trong đó có một lời ghi chú ngắn. Tôi rất được khích lệ qua những điều học hỏi và sự thông công tại đây. Đính kèm trong thư, 150.000 đồng, tương đương với 10 Mỹ Kim. Sáng hôm đó, mục sư có một buổi ăn ngon sau mấy ngày chịu đói. Trong thời hiện nay, những người lớn tuổi đã hiểu và trải qua sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ. Nhưng đối với thế hệ trẻ thì khó biết được những điều này. Như khi tôi kể lại cho con tôi về cảnh đói khổ trong thời chiến tranh, tôi thấy chúng lơ ngơ vì chúng nó không hiểu nổi được, không tưởng tượng được nổi những gì tôi nói. Vì từ khi chúng lớn lên, sống trong sự no đủ. Bị đòn và bị tù là điều mà Phao-lô đã trải qua rất nhiều. có lần Phaolô đã bị đánh đòn 40 roi. Ngày nay có khi sự bắt bớ vẫn còn xảy ra tại một số nơi cho những người hầu việc Chúa. Ngoài việc bị đánh đập, có những lúc người hầu việc Chúa phải bị sỉ giả vào mặt với những lời nói nặng nề. Có khi bị cư xử như thế cũng đau đớn chẳng thua gì bị sự đánh đập của cơ thể. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ quý vị và các bạn, đặc biệt là những người đang hầu việc Đức Chúa Trời, có ơn sức để chịu đựng những sự khốn khổ này. Phaolô liệt kê một danh sách dài những điều khó khăn mà ông đã trải qua, như sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn. Có thể trong thời của chúng ta đỡ khổ hơn thời của Phaolô, nhưng xin các bạn thấy rằng bước đường hầu việc Chúa không dễ dàng đâu. Cho nên chúng ta luôn nhờ cậy nơi Chúa để chịu đựng và vượt qua mọi hoàn cảnh. Phaolô tiếp tục cho chúng ta những điều cần thiết trong đời sống của người hầu việc Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 6, câu 6 đến câu 7. Bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả. Thưa các bạn, sự thanh sạch là một điều rất quan trọng trong đời sống của người hầu việc Đức Chúa Trời. Thiếu sự thanh sạch trong đời sống sẽ làm tổn hại cho chức vụ hay phải ngưng công tác. Thật là một điều rất buồn đôi khi một người hầu việc Chúa bị phát hiện về tội vô lương thầm kín nào đó. Vì sự trong sạch rất là quan trọng, nó quan trọng với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy tấm lòng bên trong. Cho nên, tôi và các bạn luôn luôn cần phải dọn lòng mình được thanh sạch. Đôi lúc chúng ta cũng có những điều phạm lỗi, thì xin Chúa cho chúng ta biết trình dâng tất cả những điều này với Chúa. Giống như lời của vua David nói rằng, tôi phơi bày lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Và nếu Đức Chúa Trời có chỉ ra những tội lỗi của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn và nhờ cậy nơi quyền năng cứu chuộc trong huyết báo của Chúa Giêsu tẩy xóa hết mọi sự gian ác của chúng ta, mọi tội lỗi nào còn chứa trong lòng chúng ta. Nhờ đó, tôi và các bạn có một tấm lòng trong sạch, có một tư tưởng trong sạch, có một đời sống trong sạch để chúng ta có thể hầu việc trước mặt Đức Chúa Trời. Người hầu việc Chúa cũng cần có sự hiểu biết về lời của Chúa, đồng thời cần biết nhiều đến những điều khác liên hệ đến đời sống và hoàn cảnh hiện tại. Phaolô cũng đề cập đến sự khoan nhẫn một lần nữa về sự ngoan nhẫn và sự nhịn nhục đi chung với nhau. Phaolô cũng nói đến sự nhân từ. Đây là đức tính mà nhiều người mong ước thấy nơi mục sư của các bạn. Họ thích một người mục sư có tâm tình hòa dịu, nhân hậu. Và xin các bạn nhớ rằng, sự hòa dịu và nhân hậu này đến từ tấm lòng bên trong. Từ ở nơi bên trong, đức tính của người đó thể hiện ra bên ngoài. Sự giảng dạy với quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời có sự nhân từ với những người cố gắng giảng dạy mà không có Đức Thánh Linh dẫn dắt. Tôi quan tâm đến điều này hơn những điều gì khác. Cho nên điều tôi luôn cầu xin trước khi bắt đầu giảng là xin Đức Thánh Linh làm việc trên tôi để đem lời Chúa đến cho người nghe. Tôi không hề có ý tranh cạnh hay so đo với những người nào khác. Một công tác có hiệu quả là nhờ Đức Thánh Linh ban thêm ơn sức. Nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để chúng ta mới có đủ năng lực mà hầu việc Đức Chúa Trời, đặc biệt trong công tác giảng dạy. Một đức tính cần thiết nữa cho người hầu việc Chúa hôm nay là tình yêu thương thành thật. Chúng ta không cần những người yêu thương giả bộ bên ngoài. Chúng ta không cần những người nói những lời nghe êm tai mà lại để cái dao kề bên hông. Chúng ta cần có tình yêu thương thành thật. Chúng ta cần tình yêu thương mà Đức Thánh Linh đặt trong lòng. Và tôi có thể nói với các bạn rằng, khi chúng ta đối xử với nhau tình yêu thương thành thật, thì chúng ta tạo một mối quan hệ thông công gần gũi với nhau. Tình yêu thương thành thật mới siết chặt chúng ta lại với nhau. Tình yêu thương thành thật mới tạo một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Thưa các bạn, thưa quý vị, là những người hầu việc Chúa cần có lời thành thật. Có nghĩa là những lời giảng đến từ sự hiểu biết Kinh Thánh. Và mục sư cần giảng trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều này xảy đến hay là điều này có được khi mục sư để thì giờ tương giao và cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước khi lên tòa giảng. Nhiều người hầu việc Chúa cần phải cầm khí giới công bình ở tay hữu và tay tả, tức là một đời sống ngay thẳng trong mọi lãnh vực. Tiếp đến, Phaolô cho chúng ta chính điều tương phản trong đức tính của người hầu việc Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6, câu 8 đến câu 10. Dầu vinh, dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt, ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà. Ngó như kẻ xa lạ, như là kẻ quen biết lắm. Ngó như gần chết mà nay vẫn sống. Ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu giết. Ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng. Ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có. Ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Chúng ta cùng nhau xem đến những ý chính mà Phaolô đã đề cập đến những đức tính tương phản này. Trước nhất, Phaolô nói rằng dầu vinh dầu nhục. Có một số người chấp nhận, có một số người khác không chấp nhận. Điều này tạo nên sự quân bình ở trong công tác. Phaolô nói tiếp rằng dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt. Dầu có người nói xấu chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Chính chúng ta biết chúng ta nhiều hơn người khác biết chúng ta. Những lời chỉ trích có khi làm chúng ta nản lòng. Nhưng lời vua nịnh cũng làm hại chúng ta nữa. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi lắng nghe lời của những người khác nói về chính mình. Tôi mong ước rằng các bạn nên vững tâm đối với những lời gièm pha của những người xung quanh. Phaolô nói thêm, ngó như phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà. Dù chúng ta bị cho là kẻ phỉnh dỗ, nhưng chúng ta thật sự là người giảng ra lời của Chúa. Chúng ta phải vững tâm. Vì nếu chúng ta không vững tâm, khi những lời gièm pha của những người khác nói làm chúng ta nản lòng và thối lui trong công tác chia sẻ lời của Chúa, giảng dạy Kinh Thánh. Phaolô nói tiếp, ngó như kẻ xa lạ, như là kẻ quen biết lắm. Một người hầu việc Chúa có thể không được thế gian này biết đến, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ người đó. Cho nên, chúng ta chú ý đến sự quan tâm của Đức Chúa Trời hơn là sự quan tâm, sự khen chê của những người xung quanh. Ông cũng nói tiếp rằng, ngó như gần chết mà nay vẫn sống. Phaolô đi vào chỗ chết, nhưng ông có một đời sống mới ở trong Đấng Christ. Phaolô được Chúa ban cho ơn sức, năng lực. Dầu người bề ngoài có bị hư nát, nhưng người bên trong của Phaolô đổi mới càng ngày càng thêm. Đức Chúa Trời vẫn ban năng lực sống động ở trên đời sống của Phaolô. Và tôi mong ước rằng, quý vị và tôi là những người hầu việc Chúa, chúng ta luôn luôn thấy được năng lực dồi dào của Đức Chúa Trời ban cho những người đang hết lòng, hết ý trong sự hầu việc Ngài. Ông Phaolô cũng nói thêm rằng, ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu chết. Phaolô đã trải qua sự bắt bớ, đánh đập, bị ném đá, nhưng ông vẫn sống. Ông cũng nói thêm rằng, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng. Phaolô buồn vì tội lỗi của dân chúng, về sự khước từ tin lành, nhưng ông có được sự vui mừng ở trong Chúa. Ông cũng nói thêm, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có. Chúng ta thấy đây là đặc điểm của Phaolô. Ông là người nghèo, nhưng ông đem phước hạnh thuộc linh đến cho nhiều người. Ông đem cho họ sự giàu có về tâm linh. Ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Các bạn có nhớ đến Phaolô nói trong bức thư thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, tất cả những gì họ có là của Phaolô. Điều này bao gồm những điều trong thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai. Tất cả những gì các bạn có là có trong Đấng Christ và Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta là người giàu và cũng là người nghèo. Thưa các bạn, biết được Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng ta sẽ khác hơn biết bao. Ngài chăm sóc chúng ta bất chấp thế gian nghĩ gì. Cơ đốc nhân chẳng cần chi phải quan tâm đến những ý kiến hoặc áp lực của công chúng, của những người xung quanh. Chúng ta phải trung tín với Chúa Cứu Thế, dù thiên hạ ca tụng hay là kết án. Phaolô vẫn tích cực, vui vẻ, hài lòng với những khó khăn gian khổ nhất. Và xin đừng để hoàn cảnh hoặc là những gì thiên hạ trông mong nơi các bạn kiểm soát các bạn. Xin các bạn hãy cương quyết đứng vững và trung tín với Đức Chúa Trời, cự tuyệt với sự thỏa hiệp thế gian hầu để hạ thấp tiêu chuẩn sống của Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn hãy vững tâm ở trong sự hầu việc Chúa, dầu hoàn cảnh có thuận tiện hay khó khăn. Thưa các bạn, Phaolô cho chúng ta ba phần liên hệ đức đức tính của những người hầu việc Chúa. Các bạn chú ý đến phần thứ nhất nói đến những điều liên hệ về thể chất. Trong phần thứ hai là những điều liên hệ đến tinh thần. Và phần thứ ba là những điều liên hệ đến tâm linh. Tất cả những điều này quan trọng và cần thiết cho người hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng đời sống của tôi và quý vị là những người hầu việc Chúa. Chúng ta có khi chưa đầy đủ được những đức tính này. Nhưng xin Chúa cho tôi và các bạn biết rèn luyện chính mình, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa gia thêm chúng ta những điều gì còn thiếu để chúng ta tiếp tục trong bước đường hầu việc Chúa. Quý vị và các bạn là những người hiện nay đang hầu việc Chúa. Xin quý vị hãy nhờ cậy nơi Chúa mà rèn tập đời sống của mình để trở nên một người hầu việc Ngài, đẹp lòng Ngài mỗi ngày càng hơn. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban thêm ơn sức dồi dào trên quý vị. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Và trong kỳ sau, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến phần còn lại của Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn thứ sáu.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.